Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với lớp học Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang đi loạt bài Quyền năng hoạt động của thiên đàng. Và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho con dân của Chúa trong những ngày cuối cùng này. Ngài đang chuẩn bị chúng ta để bước vào trong cõi đời đời và Ngài muốn chúng ta học tập cách của thiên đàng trên đất trước khi chúng ta vào trong thiên đàng mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta. Trước khi học lời Chúa, tôi xin phép được cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cúi đầu cả lòng của chúng con biết ơn Ngài vô cùng. Vì Ngài yêu thương chúng con, Ngài giúp đỡ chúng con và Ngài ban lời của Ngài để dẫn chúng con, chỉ chúng con biết tấm lòng của Chúa và cho chúng con hiểu Ngài muốn chúng con sống bằng cách nào. Con xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trong mỗi chúng con trong giờ phút này, mở lòng, mở tai, mở trí, mở mắt, để hết thảy chúng con đón nhận lời của Đức Chúa Trời và lời của Ngài vận hành trong lòng của những kẻ có lòng tin. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng con tin và sống theo lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con nhân sự vinh hiển cho Chúa và chúng con biết ơn Ngài vì Ngài nhậm lời chúng con trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hôm nay chúng ta học với chủ đề là hai gia đình thay đổi dòng lịch sử nhân loại. Câu ghi nhớ của chúng ta: như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 22, mục đích của bài học, bạn chọn cách để sống theo những tấm gương qua bài học này. Mỗi quyết định thay đổi vận mạng của bạn và gia đình của bạn. Đây là một bài học vô cùng quan trọng để giúp cho chúng ta mỗi ngày. Vì thường chúng ta nói rằng làm sao để biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Ngài ở trong lời của Ngài và những hình ảnh trong Kinh Thánh để cho chúng ta thấy và noi gương, để học những gương tốt và từ bỏ những gương xấu. Cho nên lời của Ngài là gương để soi cho chúng ta, dẫn chúng ta đi đúng hướng của Ngài. Cho nên người nào có tấm lòng khao khát mong muốn Chúa được thay đổi và muốn Ngài thực sự hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, xin quý vị có thể in ra và hoặc lắng nghe để chúng ta có thể hiểu được bài học này là cho mình, chứ không phải để trang bị cho một kiến thức về Kinh Thánh. Nhưng mà đây là tấm lòng của Đức Chúa Trời gửi đến cho nhân loại qua lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái bối cảnh của hai gia đình này là ai và như thế nào. Về bối cảnh lịch sử, chúng ta sẽ học về cuộc đời của Adam và Eva. Nói đến Adam và Eva thì ít nhất một lần trong đời chúng ta được nghe những điều này. Đây không phải là bài học gì quá mới. Đây là những gì mà chúng ta đã từng nghe. Tôi chỉ cậy ơn Chúa để nhắc lại và thấy được những cái bí quyết mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta qua sự thất bại hay là qua sự thành công của những tấm gương trong Kinh Thánh. Và tôi cảm ơn Chúa khi tôi ở tại Cali thì cái sự bày tỏ của Chúa chuyển tải cái sứ điệp này đến cho tôi. Nên xin Chúa Ngài cũng đem đến tấm lòng của từng con dân của Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ coi về Adam và Eva. Cái thời kỳ của họ đang sống là họ sống trong thời kỳ vinh hiển của Chúa. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 và đoạn 2, chúng ta có thì giờ chúng ta sẽ đọc và thấy Ngài đã lo liệu, Ngài sắm sẵn, Ngài chuẩn bị tất cả và Ngài ban những gì cần thiết hơn là nhu cầu của con người cho Adam và Eva. Bây giờ họ sẽ làm gì với những gì mà Đức Chúa Trời ban cho họ? Chúng ta sẽ học và thấy được cái cách của họ đối với Chúa như thế nào và đối với ma quỷ như thế nào. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 8, đoạn Jehovah Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen ở về hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên đó. Ông và bà sống trong một thời kỳ được Chúa Ngài nói chuyện. Mỗi buổi chiều, theo Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 8 đó, Chúa Ngài đi ngang qua vườn, Ngài thăm họ, Ngài nói chuyện với họ. Chúa Ngài không tạo dựng con người ra rồi bỏ mặc con người muốn làm gì thì làm. Ngài luôn luôn đến để yêu thương, để thông công, để tìm biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, để bày tỏ chương trình của Ngài cho đời sống của họ. Và chúng ta thấy Adam và Eva, họ nhận cái mạng lệnh của Đức Chúa Trời để quản trị muôn loài vạn vật. Và những cái gì mà Adam đặt tên cho những thú vật, chim trời, cá biển, thì những cái tên đó vẫn còn được tồn tại cho đến ngày hôm nay. Cho nên cái quyền ở của Chúa ban cho Adam và Eva rất là lớn. Và Adam và Eva sống ở trong vườn địa đàng. Theo như cái điều mà Chúa ý muốn của Ngài thì giống như ở đất cũng như ở trời. Chúa cho họ mọi sự, họ sống trong một khung cảnh hoàn hảo, trong sạch, ở trong sự vinh quang hiện diện của Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta học điều này, chúng ta sẽ thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời từ ban đầu. Ngài muốn cho chúng ta sống ở đất cũng như ở trời. Quý vị thấy Methuselah sau khi phạm tội, mà ông còn sống 969 tuổi, có nghĩa là ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài cho con người sống rất là lâu trên đất này. Nhưng mà con người đã đánh mất những điều đó. Quý vị có thì giờ, quý vị đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 10, Đức Chúa Giê-xu Ngài dạy cho môn đồ cái bài cầu nguyện là ở đất cũng như ở trời, ý của cha ở đất cũng như ở trời. Và phục truyền 11 câu 21, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất. Từ buổi sáng thế, rồi đến thời kỳ của Môi-se dẫn dân sự vào xứ Canaan, rồi đến thời kỳ Đức Giê-xu, những điều này được lặp lại để bày tỏ cho chúng ta biết rằng ý của cha của chúng ta là như vậy. Bây giờ có một cái gia đình mà chúng ta so sánh, đó là gia đình của Joseph và Mary. Khi quý vị nhìn hai cái khung cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng mà mỗi người có trách nhiệm về cái sự quyết định của họ để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay là không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên khi qua bài học này, chúng ta sẽ không còn đổ lỗi cho hoàn cảnh tại vì bởi vậy cho nên. Không có phải vì người khác mà chúng ta không thể nào mạnh mẽ được. Không phải vì hoàn cảnh mà ý muốn của Đức Chúa Trời không được thành. Qua bài học này, Ngài sẽ giải cứu tâm trí của chúng ta để cho chúng ta biết và bước đi dưới sự che phủ của Đức Thánh Linh bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 16, dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Mary và Joseph sống trong một thời kỳ tối tăm. Kinh Thánh dường như từ Ma-lê-chi cho đến Ma-thi-ơ khoảng 400 năm hay là hơn 400 năm Đức Chúa Trời yên lặng. Nếu chúng ta nghĩ một thời kỳ 400 năm thật là lâu, nhưng mà Đức Chúa Trời đang chuẩn bị những con người của Ngài để hoàn thành ý muốn của Ngài trên đất này một lần nữa, vì Adam và Eva họ đã đánh mất những điều đó. Joseph và Mary, đời sống của họ bình thường không có được đầy đủ giống như Adam và Eva. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 55, có phải là con người thợ mộc chăng, mẹ người có phải là Mary? Và ở trong Mác đoạn 6 câu 3, có phải người là thợ mộc, con trai Mary, anh em với Gia-cơ, Giô-se, Giu-đe và Simon chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. Đức Chúa Giê-xu, cha của Ngài về phần xác là thợ mộc, mẹ của Ngài một đời sống một thiếu nữ bình thường. Và Kinh Thánh nói họ sống thiếu thốn. Ở đâu để tôi dựa vào điều đó? Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 câu 9. Vì anh em biết ơn Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Chúa Ngài chấp nhận để trở nên đời sống nghèo, để Ngài hiểu, Ngài cảm thông sự thiếu thốn của con người. Và qua cái câu Kinh Thánh để chúng ta biết rằng đời sống của Mary và Joseph, họ sống trong cảnh nghèo. Ở trong Luca đoạn 2 câu 21, đến ngày thứ 8 là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Giê-xu, là tên thiên sứ đã đặt cho trước khi kiệu cưu mang trong lòng mẹ. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp của Chúa rằng, hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa, lại dâng một con chim cưu hoặc một con bồ câu như luật pháp Chúa đã truyền. Nếu quý vị có thì giờ quý vị đọc ở trong Lê Vi Ký đó, đoạn 12, từ câu 6 cho đến câu 8. Quý vị thấy cái luật của Chúa khi có con đầu lòng và muốn làm lễ tinh sạch thì phải đem dâng cho Chúa một con chiên một tuổi. Nhưng mà trong câu 8 nói là còn nếu người không thể lo cho có một con chiên thì phải bắt hai con chim cừu hoặc hai con bồ câu. Con này dùng làm của lễ thiêu, con kia dùng làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người và người được thanh sạch. Marie và Joseph dâng Chúa Giêsu, họ chỉ có thể dâng là hai con chim cừu và hai con bồ câu. Của lễ của những người không thể lo được. Ở đây chúng ta sẽ thấy được tấm lòng của Joseph và Mary đối với Chúa không dựa theo hoàn cảnh, không dựa vào những biến cố xảy ra chung quanh cuộc đời của họ. Trong thời kỳ họ không nghe tiếng Chúa, Chúa dường như yên lặng và họ ở dưới quyền cai trị của đế quốc La Mã. Nếu nói về cái quyền cai trị Adam và Eva thì được Chúa giao cho quyền quản trị muôn loài vạn vật theo Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên đất và khắp cả đất. Nhưng mà đời sống của Joseph và Mary thì ngược lại, họ không có một cái quyền hạn gì cả. Nếu quý vị đọc ở trong Luca đoạn 1 từ câu 67 đến 80, bài ca của ông Sacheri, họ là những con người mong đợi sự cứu rỗi của Chúa. Họ ở dưới sự áp bức của La Mã, cho nên họ mong đợi sự giúp đỡ của Chúa và họ nghĩ rằng Chúa sẽ đến để làm vua, để cứu họ về vấn đề phần xác này. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đến, Ngài không phải lập vương quốc của Ngài trên đất này, mà Ngài đến để lập vương quốc của Ngài cho con dân của Chúa trong tấm lòng của họ, và Ngài chuẩn bị cho họ những cái điều mà không hề hư nát. Cho nên chúng ta thấy được dù hoàn cảnh như thế nào, không ảnh hưởng đến đời sống đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta biết điều này, nếu không chúng ta sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác. Và ở đây chúng ta sẽ coi cái việc kết hôn của Adam, Eva. Adam và Eva thì được Chúa kết hôn. Chúa đưa, Chúa tạo dựng Adam. Và sau đó thì Chúa lại tạo dựng Eva và đưa Eva đến cùng Adam. Cho nên Chúa là đấng kết hôn Adam và Eva, là cặp mà được Chúa kết hôn đầu tiên trên trái đất này. Như về phần Joseph và bà Mary, thì ở trong Matthew đoạn 1 của 20 phần B, Chúa sai thiên sứ của Chúa đến nói với Joseph: hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ở đây để chúng ta học được một điều, có những người Chúa kết hợp, Chúa đưa họ đến, họ biết rất là rõ ràng về ý muốn của Chúa qua cái sự kết hôn của họ. Nhưng mà có những người họ làm theo ý muốn của Chúa theo luật pháp, thì giống như Joseph, ông chỉ theo luật pháp, ông cưới một người vợ ở trong dòng dõi của những người kính sợ Đức Chúa Trời. Thì ở đây Chúa Ngài xác nhận lại hôn nhân của ông. Cho nên hôn nhân Chúa đặt sẵn trong thế gian này. Có những người nào nhờ cậy Chúa, Chúa sẽ dẫn dắt từng bước để họ được kết hôn. Nếu mà những người họ chưa biết nhờ cậy Chúa, thì trong cái việc kết hôn của họ, Chúa khi họ trở lại để nhờ cậy Chúa, Ngài vẫn xác nhận cái hôn nhân đó trước mặt Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái mối quan hệ của họ với Chúa như thế nào. Adam, Eva thì được Chúa viếng thăm, được Chúa trò chuyện mỗi chiều. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 8 nói như vậy. Bây giờ ở đây Chúa trong thời kỳ của Joseph và Mary, Chúa Ngài không phải đến rồi đi. Mỗi chiều Ngài đến rồi đi. Nhưng mà Ngài trở thành một thành viên ở trong gia đình. Ngài vào trong tấm lòng của Mary. Khi tôi học điều này và tôi ứng dụng vào trong đời sống của tôi thấy một cái sự bứt phá Chúa không phải chỉ là đấng cứu rỗi không, mà Ngài là thành viên trong gia đình của chúng ta. Ở trong Matthew đoạn 1 câu 23, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và trong Luca cũng nói là người sẽ sanh một con trai, người khác đặt tên là Giê-xu. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 6 nói chỉ có một Đức Chúa Trời và một cha của mọi người, Ngài ở trên cả mọi người, giữa mọi người và trong mọi người. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ là ở trên, mà Ngài ở giữa, ở trong, ở với. Xin Chúa Ngài thay đổi mỗi tấm lòng của chúng ta và cho chúng ta hiểu được rằng Chúa không phải chỉ ở tại nhà thờ. Chúa cũng không phải ở chỗ đại hội không, mà Chúa Ngài sinh hoạt trong đời sống của chúng ta mỗi ngày, và chính Đức Chúa Giê-xu Ngài bày tỏ hình ảnh này ở trong gia đình của Joseph và Mary. Và điều này để Ngài muốn cho chúng ta biết là không có cái gì phân rẽ chúng ta khỏi Ngài. Ngài không những đến để tha tội cho chúng ta, ban phước cho chúng ta, mà Ngài muốn có một mối quan hệ như cha với con, như anh với em trong gia đình của Ngài. Ở trong Roma đoạn 8 từ câu 37 cho đến câu 39. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phận. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu hoặc là một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng ta. Cho nên Ngài muốn hướng dẫn từng gia đình của chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều gia đình thiếu vắng bóng Chúa. Có thể Chúa đang đứng ngoài nhà của họ để gõ cửa. Chúa đứng ngoài lòng của họ để gõ cửa. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người sống theo tính cách là tôn giáo. Chúng ta vẫn đi nhà thờ, vẫn đọc kinh thánh, vẫn cầu nguyện, vẫn dâng hiến. Nhưng mà cái mối quan hệ Ngài không thể nào sống được trong gia đình của chúng ta. Nhiều nhà tối ngày mở tivi, có nhiều người họ không mở tivi, họ chịu không nổi. Và có nhiều người thì dành thời giờ để Facebook, FaceTime, để email, internet hay là video, có rất là nhiều điều. Và đến nỗi trong nhà không có thể nào Chúa Ngài có chỗ để Ngài có thể hướng dẫn hay giúp đỡ gia đình đó được. Có một ký khải tượng của một người được anh em cầu nguyện và nhận thấy chỉ là một khải tượng để dạy dỗ. Đó là cái lòng người đó nhiều đồ lắm, chất đầy hết. Và Chúa Giê-xu chỉ có một khoảng rất là nhỏ trong căn nhà đó. Ngày hôm nay cũng vậy, nhiều khi chúng ta để Chúa trên đầu, nhiều khi chúng ta để Chúa một chỗ nào đó trong lòng của chúng ta, nhưng mà Ngài không thể nào cai quản. Và ở đây, khi chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu Ngài ở trong nhà của Mary và Joseph, Chúa làm thợ mộc với cha của mình. Chúa Ngài giúp đỡ mẹ của mình, em của mình. Cho nên Chúa Ngài đến với từng người, Chúa giúp đỡ đời sống của gia đình, chứ không phải Chúa chỉ là cứu Chúa không. Cho nên nếu ai đó trong đời sống của chúng ta chưa có Ngài thật sự trong gia đình của mình, hãy cầu nguyện, Chúa ơi, Ngài là thành viên của gia đình con. Ngài ở trong gia đình của Joseph và Mary thế nào, xin Ngài ở với con thể ấy. Bây giờ con giao cái quyền này lại cho Chúa và xin Chúa trật tự lại gia đình của chúng con. Thật là phước hạnh khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Giê-xu và Ngài bước vào trong gia đình của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách sống của hai gia đình này như thế nào, cái sự sinh hoạt của họ và cái đối tượng họ giao tiếp và hậu quả nó ra sao. Eva ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1: vả trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: mài chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái cây của vườn sao? Người nữ đáp, chúng ta được ăn các trái cây ở trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán, hai người chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai người phải chết chăng. Chúa Ngài nói là chắc chắn sẽ chết. Khi các người đụng đến, các người ăn đến, các người chắc sẽ chết. Đây là một điều để nhắc nhở đời sống của chúng ta. Khi chúng ta đối diện với sự cám dỗ, đối diện với những thách thức, đừng sửa lời Chúa theo ý mình, mà hãy sửa cuộc đời của mình theo lời Chúa. Và Eva đã bị thất bại vì bà sửa có một vài chữ thôi. Cuộc đời của bà đã thất bại trước quyền lực của ma quỷ. Vì đó là những cái chữ rất là mấu chốt. Ở đây chúng ta sẽ coi khi mà bà Eva để dành thì giờ nói chuyện với con rắn. Sự cám dỗ không phải đến một ngày một bữa đâu quý vị. Nhưng mà bà đã trở nên quen thuộc đến nỗi bà không nhận ra đây là bẫy mà Satan đã đặt để hủy diệt cuộc đời của bà và hậu tự của bà. Cho nên khi bà để dành thì giờ bà nói chuyện với con rắn, thì con rắn giải thích cho bà về những cái nghi ngờ trong lòng của bà về Đức Chúa Trời của mình. Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Đây là một điều cảnh báo trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta không có để dành thời giờ để tìm kiếm lời Đức Chúa Trời một cách nghiêm túc, chúng ta không hiểu lời Ngài theo y như ý muốn của Đức Chúa Trời, thì rất là dễ ma quỷ sẽ sửa đổi những cái điều đó. Và khi chúng ta trao đổi cái ý tưởng của mình để cho ma quỷ trả lời, thì ma quỷ nó sẽ giải thích theo cách của nó và dẫn chúng ta đi sai trật với ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay nó, ủa tôi đâu có thấy ma quỷ gì đâu, đâu có thấy con rắn gì đến đâu. Quý vị ơi, qua YouTube, qua Facebook, qua nhiều cái thông tin, điện thoại, email, tin nhắn, chúng ta để dành thời giờ cho điều gì, chúng ta sẽ hưởng được cái kết quả của điều đó. Và khi mà bà trao đổi, ma quỷ giải thích, thì bà bắt đầu bà tin những điều đó. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 6 phần A, người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý để mở trí khôn, bèn hái ăn. Từng giai đoạn, tâm trí bị cám dỗ trước, như ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 3, nữa. Ma quỷ cám dỗ trên tâm trí, đặt cái sự nghi ngờ ở trong lòng của bà Eva về Đức Chúa Trời của mình. Ma quỷ không thể biết ý tưởng của chúng ta, cho nên nó dục lòng của chúng ta. Nó làm cho chúng ta có thể nói ra những cái ý tưởng của mình. Và sau đó nó nắm bắt được cái ý tưởng đó và nó chuyển tải ý muốn của nó vào trong đời sống của chúng ta. Quý vị thấy có nhiều khi mình giận á, tự nhiên ở trong lòng của mình nó dục nói bậy. Hay là mình buồn cứ bắt đầu mình nói. Hay là mình mắt của mình nhìn một việc gì đó tự nhiên cái miệng nó mở ra nói. Để làm chi qua cái lời nói đó chúng ta bị định tội. Cho nên hãy cẩn thận về những gì mình nói. Hãy nói với Đức Chúa Trời. Đừng có nói với những người khác về nan đề, về sự suy nghĩ của mình nhiều, mà hãy trình lên cho Chúa. Chúa ơi, con phải làm gì trong vấn đề này? Và Chúa Ngài sẽ đưa đúng người để giúp đỡ chúng ta, giống như bà Marie và Elizabeth. Chúng ta sẽ học phần kế tiếp. Và khi mà bà Eva đó, vì cớ bà mong muốn được mở trí khôn, bà muốn đáp ứng thỏa mãn cho đời sống của mình, bà bỏ lời Chúa dạy và bà nhận lấy sự chết đời đời cho cuộc đời của bà. Và không những bà nhận sự chết mà bà chuyển tải sự chết đó cho nhân loại. Cho nên Chúa Ngài muốn cuộc đời của chúng ta để được cảnh báo trong vấn đề này. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Và khi bà chuyển tải cái sự chết đó vào trong gia đình của mình. Ở đây một điều để chúng ta học về bà Eva, chúng ta thấy bà tự quyết định. Đây là một quyết định vô cùng quan trọng. Nhưng mà bà không hỏi ý chồng của bà không hỏi ý Chúa, bà tự quyết định và bà chuyển tải đến cho ông. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 6 phần B, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Trong Ê-sai 30 câu 1, Đức Giê-hô-va phán: khốn thay cho con cái bội nghịch, lập mưu chẳng bởi ý ta, kết ước chẳng cậy thần ta, hầu cho thêm tội trên tội. Trong Ê-sai 28 câu 15, vì các ngươi nói rằng chúng ta đã kết ước với sự chết và giao ước cùng nơi âm phủ, khi tai nạn hủy diệt trải qua sẽ chẳng chạm đến ta đâu. Chúng ta lấy sự nói dối làm nơi nương náu, sự gian lận làm nơi ẩn mình. Trong Thi Thiên 106 câu 15, Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin, nhưng sai bệnh tổn hại linh hồn chúng nó. Khi Eva nhận lấy cái ý tưởng của ma quỷ đặt trong lòng của mình, thì nó thúc giục lòng của bà làm theo cái ý tưởng đó. Cho nên khi chúng ta có một cái ý tưởng nào chống nghịch lại với Chúa, hay là có một ý tưởng nào chống nghịch với anh em mình, hãy mau mau ăn năn với Chúa, loại nó ra khỏi cuộc đời của mình, còn không chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Và những hành động đó bởi xác thịt thì không phải bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, thì tội chồng trên tội. Và khi mà bà Eva để cho ma quỷ đặt được cái hạt giống của nó vào trong đời sống của bà, thì bà đã đưa tay lên và hái trái cây, có nghĩa là vui lòng hay là chống nghịch ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của bà. Bà mất lòng tin cậy nơi Chúa. Và Kinh Thánh Chúa Giê-xu nói: ai yêu mến ta, vâng giữ lời ta dạy. Qua hình ảnh này chúng ta thấy rằng là bà không yêu mến Đức Chúa Trời đủ, là cha của mình, là đấng tạo dựng của mình. Cho nên khi sự cám dỗ đến, bà bị vấp ngã. Và điều mà chúng ta học là Chúa Ngài giao cái trách nhiệm cho Adam trước, rồi đến Eva. Chúa muốn họ quản trị muôn loài vạn vật. Ở đây rất là dễ khi những người nữ được Chúa đặt ngang hàng để làm những công việc của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ đây là nguyên tắc của Kinh Thánh, không bao giờ thay đổi. Và nếu chúng ta đi suốt trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ học những tấm lòng vâng phục những người lãnh đạo mà Chúa đặt để trong đời sống của mình. Và điều đầu tiên đó là chồng của mình. Có nhiều người sẽ nói: ủa, chồng của tôi không ra gì hết. Trong Kinh Thánh có nhiều mẫu chồng lắm. Và như ông Naban là một người chồng giống như là hung dữ, điên cuồng. Chúa có cách Chúa giải quyết ông đó. Như chồng của bà Esther, một người ngoại, và ông không hề biết gì về Chúa. Và ông theo lời của kẻ ác, ông tiêu diệt dân Giu-đa. Nhưng mà vì Esther là người Chúa đặt để, và bà đã cầu nguyện với cả dân sự của Chúa, Chúa đã thay đổi ông vua đó và đem cái sự phước hạnh đến cho dân sự của Ngài. Cho nên nếu trong đời sống của chúng ta, vì cứ một cái điều gì đó chúng ta lấn lướt chồng, chúng ta tự quyết định những quyết định quan trọng, thì hãy học bài của Eva đây. Đây là một điều khi tôi học tôi rất là rúng động. Tôi cầu nguyện với Chúa để xin Chúa giúp con, để con không bị rơi vào trong tình trạng của Eva. Ngày hôm nay có rất là nhiều người vợ lấn lướt chồng. Vì cứ mình có một đời sống thuộc linh hơn, mình có sự hiểu biết hơn, tài năng hơn. Nhưng mà thật sự điều Chúa muốn là Ngài muốn người vợ giúp đỡ người chồng, chứ không phải cai trị hay là điều khiển người chồng đó. Và tôi đi rất là nhiều nơi, tôi thấy có những gia đình khi người vợ điều khiển, lấn lướt trên gia đình đó, quyết định hết mọi sự trong gia đình đó, tôi thấy dường như người chồng bị đánh mất cái vị trí mà Đức Chúa Trời dành cho họ, giống như ông Adam. Eva không phải tự hại mình, mà hại cái chồng của mình. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta từng quyết định. Và điều này nó dẫn đến những cái khác nữa. Khi chúng ta không vâng phục chồng, cũng ra ngoài chúng ta không muốn vâng phục bất cứ người nào. Chúng ta luôn luôn muốn nghĩ mình ngang hàng. Nhất là ở tại Mỹ này, nó có một cái sự dân chủ, có một sự tự do. Là họ muốn làm gì họ làm, không ai biểu họ được hết. Và khi chúng ta muốn ở trong cái sự che phủ của Chúa, Chúa là vua. Và vương quốc của Ngài không giống như vua ở trần gian. Vua trần gian họ dùng cái quyền lực để họ trị dân. Nhưng mà quyền năng của Chúa, Ngài là vua, Ngài muốn dân sự của Ngài tình nguyện để vâng theo lời của Ngài. Và vương quốc của Đức Chúa Trời rất là trật tự. Thánh linh của Đức Chúa Trời rất là trật tự. Ở nơi nào lộn xộn, khi Thánh linh đến, Ngài trật tự từ trên xuống dưới hết. Cho nên chúng ta sẽ học tập để vâng lời những người Chúa đặt họ làm lãnh đạo mình trong thời điểm đó. Rồi khi chúng ta học được, Chúa sẽ dùng chúng ta để giúp đỡ và lãnh đạo những người khác. Nếu chúng ta không vâng phục người lãnh đạo đó, thì chúng ta cũng sẽ sinh ra một dòng dõi không vâng phục giống như bà Eva. Đây là một lẽ thật rất là quan trọng cho con dân của Đức Chúa Trời. Và lý do tại sao hội thánh của Chúa nó rối lên, nhiều công việc Chúa bị ngưng lại, vì cớ có rất là nhiều người muốn lấn lướt trên lãnh đạo của mình, coi mình là ngang hàng. Không có đâu quý vị. Chúa luôn luôn đặt người nào, Chúa muốn dùng người nào, Chúa sử dụng người nào. Và ở đây chúng ta sẽ thấy trong cuộc đời của Môi-se, Aaron và Miriam, họ cũng ở trong sự vinh quang của Chúa. Họ là anh là chị của Môi-se. Nhưng mà Đức Chúa Trời ngày muốn dùng Môi-se, thì khi Miriam và Aaron nghịch lại nói hành họ, Chúa ngày xử Aaron và Miriam. Và nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh để cho chúng ta biết đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Xin Chúa thay đổi chúng ta trong giờ phút này. Cho nên chúng ta để dành thời giờ cầu nguyện. Nếu ai đó trong những ngày qua chúng ta tự quyết rất là nhiều vấn đề, chúng ta coi thường chồng của mình, hay là chúng ta không tôn trọng cái quyền của chồng ở trong gia đình của chúng ta vì một lý do nào đó, xin Chúa tha thứ. Lạy Chúa, xin Chúa ngài tha tội cho chúng con. Ngài giúp đỡ lòng của chúng con mở ra cho lẽ thật của ngài. Và xin Chúa cho chúng con làm theo ý muốn của thiên đàng. Nếu lâu nay vì cớ chồng con không tốt, không đúng, hay là không có khôn ngoan, hay là không yêu mến Chúa giống như con, cho nên chúng con không muốn lệ thuộc bất cứ điều gì ở dưới chồng. Bây giờ con xin sự tha thứ của Chúa. Xin Chúa giải quyết hoàn cảnh của gia đình của con. Chúa thay đổi cuộc đời của con. Vậy Chúa ơi, nếu trong lòng của chúng con có nâng mình lên, coi thường những người lãnh đạo, coi thường những người Chúa đặt để trên cuộc đời của chúng con, Chúa con ăn năn trong giờ phút này. Chúng con không muốn kết ước với sự chết. Kết ước với Eva, chúng con muốn bẻ gãy những điều đó. Và chúng con muốn vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời để Ngài được vinh hiển. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ coi để học cuộc đời của bà Marie. Nó sẽ ngược lại với những gì của bà Eva. Bà Marie, bà dành thì giờ nói chuyện với thiên sứ. Cuộc đời của Marie, cái chữ Marie có nghĩa là người được Đức Giê-hô-va tôn trọng. Một bản khác người ta dịch là Marie có nghĩa là giọt nước mắt. Và Marie, tên của bà cũng giống như Miriam. Nhưng mà Miriam này hay là Marie này không có cái lòng để chống nghịch giống như Miriam ở trong thời kỳ của Môi-se. Trong Luca đoạn 1 câu 28, thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng, hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Marie nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Ở đây chúng ta sẽ học cái cách của Marie khi bà đối diện với Chúa. Bà là một thôn nữ bình thường và sống một đời sống rất là bình thường. Và khi Chúa nhìn thấy đời sống của bà, Chúa ngày đến bởi thiên sứ của Chúa và nói hỡi người được ơn. Đây để giúp đỡ khích lệ đời sống của chúng ta, hãy làm những công việc Chúa giao cho chúng ta làm mỗi ngày. Hãy trung tín với Chúa từ việc nhỏ. Rồi đến kỳ của Chúa, Ngài nhìn thấy, Ngài sẽ làm công việc của Ngài. Thiên đàng đang chú ý mỗi tấm lòng nào tìm kiếm Ngài, kính sợ Ngài. Họ ở trong một thời kỳ tối tăm, họ ở trong một thời kỳ không có lời của Ngài được bày tỏ, Chúa hoàn toàn yên lặng. Nhưng mà lòng của họ ở trong sự khao khát để Chúa giải cứu dân sự của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta cũng đang ở trong cái tình trạng giống như thời kỳ của Joseph và Mary. Ai theo đường nấy, dường như là Chúa rất là xa cách với hội thánh của Đức Chúa Trời. Đừng nản lòng, hãy yêu thương Chúa, hãy hết lòng với Chúa đi, đến thời kỳ Chúa Ngài sẽ hành động. Và Chúa Ngài gửi thiên sứ đến để bày tỏ cho Mary ý muốn của Đức Chúa Trời. Và khi bà hỏi thiên sứ, thì thiên sứ giải thích cho bà. Chúng ta thấy ở bên kia, khi bà Eva có những cái thắc mắc, ma quỷ nó giải thích cho bà. Bây giờ qua ở đây chúng ta thấy khi bà thắc mắc, thiên sứ Chúa. Bây giờ chúng ta có thánh linh của Đức Chúa Trời, Ngài giải thích cho chúng ta. Cho nên có nhiều câu hỏi trong cuộc đời của tôi, khi tôi nói với Chúa, Chúa ơi xin tỏ cho con hiểu về điều đó. Thì Chúa nhắc cho tôi câu kinh thánh theo ý muốn của Chúa để cho tôi hiểu được cái câu trả lời đó như thế nào. Bây giờ thiên sứ giải thích ở trong Luca đoạn 1 câu 30, thiên sứ bèn nói rằng, hỡi Mary đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Quý vị thấy không? Chúa ngài hướng dẫn ý muốn của Đức Chúa Trời và cho bà Mary nhận một trách nhiệm vô cùng lớn lao, vô cùng quan trọng. Con trai ấy sẽ trở nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng rất cao. Và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Mary thưa rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được điều đó. Bà thắc mắc, nhưng mà thắc mắc của bà có nghĩa là bây giờ thiên sứ nói như vậy nhưng mà làm sao tôi có thể nhận được cái điều đó. Thiên sứ truyền rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi. Đây là câu trả lời. Và quyền phép Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời, bởi vì không việc kia Đức Chúa Trời chẳng làm được. Đức Chúa Trời ngài bày tỏ ý muốn của ngài, và khi bà Mary vui lòng để nhận lấy cái sứ mạng này, thì quyền năng cái hạt giống từ nơi Đức Chúa Trời đó đưa vào lòng của bà Mary. Khi bà đồng ý với điều đó, Chúa cả thiên đàng, trước đây thiên đàng đã chú ý về đó, bây giờ cả thiên đàng đang vui mừng vì có một người bằng lòng đồng ý với thiên đàng để chuyển tải những cái thiên đàng xuống trần gian này. Bà Eva đồng ý với ma quỷ đóng lại hết tất cả những cái của thiên đàng. Cho nên Chúa dùng cũng một người nữ để giải quyết một người nữ trong thời kỳ của sáng thế ký. Một người nữ đem sự chết vào, bây giờ một người nữ này đem sự hy vọng, đem sự sống của Chúa vào trên trần gian này. Và trong Luca đoạn 1 câu 38, Mary thưa rằng, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa Mary. Bà Eva đó, vì thỏa mãn cho đời sống của mình, bỏ mạng lệnh của Chúa. Cho nên bà nhận lấy sự đoán phạt. Bà Mary bỏ mạng sống của mình để theo lời của Chúa nhận lấy sự sống đời đời. Ở trong Philip đoạn 3 câu 7, nhưng vì cớ Đấng Christ tôi coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Philip đoạn 3 câu 8, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ. Khi bà nhận lời Chúa mà nói xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền, thì ngay giờ phút đó cái quyền năng sự sống của Đức Thánh Linh vào trong lòng của bà. Và đây là một điều để chúng ta biết rằng chúng ta cũng có thể làm giống như bà Mary. Khi chúng ta bằng lòng tiếp nhận Chúa, cả thiên đàng vui mừng. Và khi chúng ta mở ra hạt giống sự sống của Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Chúa Giê-xu ngài vào trong đời sống của chúng ta giống như ngài vào trong đời sống của Mary. Và đây khi mà Mary nhận lấy cái sự sống của Chúa, nhận lấy cái mạng lệnh, nhận lấy Chúa Giê-xu vào trong đời sống của mình, chúng ta coi thử bà có cái thái độ thế nào vì cái điều mà Chúa ban cho bà. Khi mà bà đến, ở trong Kinh Thánh đó là bà Luca đoạn 1 câu 39, trong những ngày đó Mary chờ dậy lật đật đi trong miền núi đến một thành về xứ Juda. Mary ở với Elizabeth chừng 3 tháng rồi trở về nhà mình. Bà lật đật đi đến người mà Chúa bày tỏ cho bà là bà đó đồng khải tượng giống như bà. Và khi mà quý vị đọc điều này, quý vị thấy là bà Mary bà ở đó tới 3 tháng lận. Nếu đặt trường hợp một người bây giờ tự nhiên là phụ nữ, chưa hề có chồng, bà mới đính hôn thôi, bây giờ lại có bầu ra. Và đối trong cái thời điểm bây giờ thì những người mà mang thai mà không có cha hay là mang thai hoang như vậy sẽ bị ném đá chết. Nhưng mà vì bà Mary bà hiểu được rằng Chúa đang che phủ bà. bà đang ở dưới cánh bóng toàn năng của Đức Chúa Trời. Cho nên bà phó cái đời sống của mình cho Chúa. Bà tin rằng Chúa Ngài sẽ làm công việc của Ngài. Cho nên bà rời khỏi nhà. Như người khác nó bây giờ phải đi để giải thích cho ông Joseph chứ. Và sau đó ông Joseph ông biết bà đã có thai. Nhưng mà bà không lo về điều đó. Vì giống như Phaolô nói là điều hiểu biết Chúa, điều có Chúa là quý hơn hết trong cuộc đời của ông. Bà Marie cũng vậy. Chúa như thế nào trong mỗi cuộc đời của chúng ta quý vị? Khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Ngài ở trong đời sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta đối xử Chúa như thế nào? Ngày hôm nay có nhiều người vừa mới tin Chúa, xong thì về vui quá, vội vàng đi nói với những người khác, nói với những người trong gia đình, và có nhiều người bị tấn công và sau đó thì họ phải bỏ Chúa vì sự tấn công rất là mạnh của gia đình. Đây cũng là một trong những điều để chúng ta học. Khi bà Marie nhận, bà đi 3 tháng. Bà tách biệt, bà ra, bà ở với cái người được Chúa sức dầu và ở với cái người được cùng khải tượng như mình để đời sống tâm linh của bà được lớn lên và để thai nhi trở nên mạnh mẽ trong đời sống của bà. Nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta cái Chúa mặc khải, Chúa bày tỏ chính mình Ngài trong đời sống của chúng ta. Đừng vội, hãy nuôi cái điều đó, hãy cho điều đó lớn lên. Và Elizabeth bà cũng làm như vậy. Khi bà có thai, bà ẩn mình đi trong 5 tháng. Cho nên có những cái nguyên tắc của Kinh Thánh và khi chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta sẽ rất là được phước bởi lời của Đức Chúa Trời. Và khi mà bà Marie, một thôn nữ bình thường, khi bà có Đức Chúa Giêsu trong đời sống của bà, ở trong Luca đoạn 1, từ câu 46 cho đến câu 55, quý vị thấy bà có những cái lời ca ngợi Chúa và cái lời ca ngợi Chúa của bà gần giống ông Sacheri. Cùng một Đức Thánh Linh luôn luôn có những cái khải tượng, có những bày tỏ của Ngài giống nhau. Cho nên bà nói là linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi vì Ngài đã đói đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Này từ rày về sau muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước. Bà không ngồi đó để suy nghĩ, cha chắc cái này là chết quá. Cái kiểu mà bây giờ mang bầu thế này, bây giờ ông Joseph không biết phải giải quyết như thế nào. Và nếu mà ông không giải quyết chắc mình phải bị ném đá mình chết. Bà không quan tâm đến chuyện sống chết của bà. Bà vui mừng vì cứ bà biết rằng trong bà có một đấng và đấng đó là đấng cứu rồi. Lòng của bà vui mừng hớn hở trong sự nghiệp và bà biết rằng kể từ giờ phút đó cuộc đời của bà sẽ được phước. Nhiều người sẽ ca ngợi Chúa, ngay cả giờ phút này chúng ta cũng đang nói về một cuộc đời của một người vui lòng để Chúa sử dụng. Cho nên quý vị ơi, nếu chúng ta muốn Ngài Chúa sử dụng cuộc đời của chúng ta, hãy mang lấy tâm tình của Mary. Hãy vâng lời Chúa, tin cậy nơi Ngài. Vì người nào không tin cậy Chúa, người đó không vâng lời Chúa. Người nào không vâng lời Chúa, người đó không yêu mến Chúa, theo lời Chúa nói, chứ không phải tôi xét đoán bất cứ người nào. Và đây cũng là một cái thước để tôi tự đo tấm lòng của mình đối với Ngài. Và xin Chúa Ngài giúp. Và ở đây chúng ta thấy bà để cho Chúa hành động trong chồng của mình. Bà không đến giải thích với ông Joseph. Ông ơi, cái này là của Chúa mà, cho nên ông phải chấp nhận thôi. Cái này là Chúa đã đến và bày tỏ cho tôi, thiên sứ đến bày tỏ cho tôi mà tại sao ông lại không đồng ý. Cho nên ngày hôm nay có nhiều người khi Chúa ban cho họ một cái khải tượng, một cái sự cưu mang điều gì đó, họ lại không để Chúa chuyển tải đến cho những người thân của mình, mà họ kiếm cách để giải thích, cho nên thay vì người ta hiểu thì người ta lại hiểu lầm. Cho nên chúng ta học để Chúa Ngài hành động. Và ở trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 12, ấy là tại cớ mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì ta biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Trong Philip đoạn 1 câu 6, tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm cho trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jesus Christ. Khi tôi học điều này, tôi bị vấp. Vì cớ tôi muốn giải quyết điều gì, tôi muốn giải quyết liền. Và sau đó khi Chúa cho tôi học bài học của bà Marie, tôi thấy, Chúa ơi, con muốn đi theo con người này. Con muốn đi theo tấm gương mà Chúa đã sử dụng trong Kinh Thánh để cho chúng con noi theo. Bây giờ chúng ta bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài đang ở trong chúng ta. Ngài muốn chúng ta sử dụng lời của Đức Chúa Trời để ứng dụng vào trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Từng mỗi quyết định của chúng ta nó dẫn đến kết quả hay là hậu quả là tùy ở chúng ta, không còn ở nơi Chúa nữa. Giống như bà Maria, Chúa giao Chúa Giêsu trong đời sống của bà, Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp đỡ bà, nhưng mà bà phải vâng phục Thánh Linh của Chúa để Ngài giúp đỡ bà và dẫn dắt bà theo cách của Ngài. Xin Chúa Ngài ở cùng chúng ta trong giờ phút này. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa, là Cha của chúng con, Chúa ơi, chúng con đến với Chúa, chúng con cầu xin sự giúp đỡ của Ngài. Xin Chúa Ngài cho chúng con để có tấm lòng giống như bà Maria, tin cậy nơi Chúa, phó thác mình cho Chúa, không nghi ngờ, không chất vấn, không giải thích, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Xin Chúa đặt linh của sự sống, đặt Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã từng ở trên Maria, sự sức giàu của Maria bây giờ đến trên mỗi cuộc đời của chúng con. Và xin Chúa Ngài ban ơn và cho chúng con để chúng con được ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ coi đời sống tin kính của Adam và Joseph. Adam không làm theo mạng lệnh của Chúa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17, Ngài lại phán cùng Adam rằng: vì ngươi theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa sả vì ngươi, trọn đời ngươi sẽ chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn. Chiều theo vợ, nghe theo lời vợ, bỏ mạng lệnh của Chúa. Bây giờ chúng ta coi Joseph ông làm thế nào. Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18 và 19, và sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu đã xảy ra như vậy: khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đêm để nghiệm. Ông rất thương bà Mary, nhưng mà ông làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Và khi mà ông quyết tâm để làm theo luật pháp, có nghĩa là bây giờ không hại mà bà Maria, đáng lý là bà Maria phải đưa ra để bị ném đá, bây giờ ông yên lặng, ông từ hôn. Và Kinh Thánh ghi là Joseph là người có nghĩa, rất là phước hạnh vì Đức Chúa Giêsu có một người cha có nghĩa giống như Joseph. Xin Chúa đặt để câu hỏi trong đời sống của chúng ta có phải là những người cha có tình, có nghĩa giống như Joseph không quý vị? Nếu chúng ta nói gương của Chúa, nhiều khi chúng ta nghĩ, ôi Chúa quá cao. Bây giờ những con người thực tế trong cuộc sống mà Kinh Thánh ghi lại, đó là Joseph, ông có nghĩa. Ông là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Ông vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, không giống như ông Adam. Và khi mà ông vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, Chúa Ngài đến để Ngài bày tỏ cho ông, vì Chúa biết tâm lòng của ông ngay thẳng trước mặt Chúa. Và những điều này đến từ Chúa. Bây giờ chúng ta coi cái cách giải quyết của Adam và Joseph khi họ gặp những nan đề như thế nào. Thứ nhất là ông Adam, khi ông gặp nan đề, ông chạy trốn Chúa để bảo vệ nan đề. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 8, lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ông Joseph, khi ông gặp nan đề, ông trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 20, thì ông ngẫm nghĩ về việc đó. Ông để dành thì giờ, ông suy nghĩ, ông không vội vàng. Chúng ta thấy Mary và Joseph, họ có những cái đức tính rất là căn bản, rất là quan trọng cho việc cưu mang Đức Chúa Giêsu, và Đức Chúa Giêsu được lớn lên trong gia đình của họ. Và đây cũng là điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn trên cuộc đời của chúng ta. Và khi mà ông Adam chạy trốn nan đề, chạy trốn Chúa để bảo vệ nan đề, Chúa Ngài đến Ngài hỏi ông. Trong câu 11, Đức Chúa Trời phán hỏi: ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn nó chăng? Thưa rằng người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Ông đánh mất cái cơ hội được tha thứ. Chúa hỏi để Chúa tạo điều kiện cho ông, để ông nói ra về cái sự sai trật của mình. Nhưng mà ông không có giải quyết, mà ông đổ lỗi cho cái người mà Chúa đặt để bên con đó, bà vợ đó, cái người mà Chúa đã lấy từ xương sườn nó để bên con, bây giờ cái người đó gây cho con phạm tội. Rất là dễ ngày hôm nay chúng ta rơi trong tình trạng đó. Tại người đó cho nên tôi phải như vậy. Vì người đó tôi mới không đi nhóm. Vì người đó nói như thế này thế kia tôi bị tổn thương cho nên tôi không có yêu mến Chúa nữa. Thì đây là cái cách của Adam và Eva. Và chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa đã cứu chúng ta để chúng ta không đi con đường của họ. Và không những như vậy, chúng ta thấy rằng đời sống của ông Adam không có trách nhiệm về cái người mà Chúa đặt để bên mình, mà lại đổ lỗi. Và cũng không có trách nhiệm là Chúa giao để quản trị muôn loài vạn vật. Bây giờ chỉ có vì nghe lời vợ đó sẵn sàng làm theo và đã không có trách nhiệm để trả lời với Chúa điều này. Cái sai thứ nhất đã lớn rồi. Cái sai thứ hai nữa là không xưng tội, không ăn năn, không nhận biết những cái sự sai trật của mình. Và những cái điều họ làm đó, họ chuyển giao đến cho nhân loại. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 22 phần A, như trong Adam, mọi người đều chết. Những cái gì mà chúng ta giống như Adam và Eva, nó sẽ mang sự chết vào trong đời sống của chúng ta. Nó thuộc về xác thịt, nó thuộc về đất. Thì chúng ta coi cái cách của ông Joseph khi thiên sứ của Chúa đến bày tỏ cho ông là chớ ngại lấy Mary làm vợ. Và khi mà ông nhận lấy cái sứ mạng của Chúa, ông có trách nhiệm với vợ và với cái điều Chúa giao cho ông. Ở trong Matthew đoạn 1 câu 24, khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở cho đến khi người sanh một con trai đặt tên là Giê-xu. Cảm ơn Chúa vì cuộc đời của Joseph. Cảm ơn Chúa vì một con người có trách nhiệm. Xin Chúa chuyển tải sự sức giàu của Joseph đến trên từng cuộc đời của chúng ta. Và đây Joseph có chạy trốn không? Có. Ông chạy trốn, nhưng mà cái chạy trốn của ông nó khác với cái chạy trốn của ông Adam. Ông chạy trốn kẻ gây nan đề đó là Herod để bảo vệ Chúa. Adam chạy trốn Chúa để bảo vệ nan đề. Cho nên quý vị có quyền để lựa chọn mình chạy trốn điều gì. Có những con người, có những bạn bè mình không cần thiết phải giao lưu với họ. Vì chính những người đó gây nan đề, hại đến danh của Chúa, hại đến đời sống đức tin của chúng ta không cần thiết phải giao lưu với họ, tránh họ. Và Chúa Ngài đã báo cho ông Joseph để từ bỏ quê hương của mình đi đến Egypto. Quý vị tưởng tượng một con người sẵn sàng để vâng lời Chúa bất cứ lúc nào. Ông đang ngủ, Chúa đánh thức, Chúa nói bây giờ phải đi gấp vì cớ kẻ giết con trẻ sẽ tìm và giết con trẻ. Ông vội vàng, ông trỗi dậy, ông đi ngay. Bỏ hết tài sản, bỏ hết nhà cửa, bỏ hết mọi sự. Không có ngồi suy tính, ủa mình mới đóng cái bàn, bà đó chưa đưa tiền, ông đó chưa trả cái tiền này tiền nọ cho mình. Nhà cửa mình tạo dựng bao lâu, bây giờ tự nhiên đùng cái đi hết trơn. Sao từ ngày mình lấy bà Mary đến bây giờ sao mình gặp nhiều nan đề quá vậy? Không biết cái này có phải là Chúa không ta? Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông Joseph biết Chúa là ai trong cuộc đời của ông, ý muốn chương trình. Mặc dù ông không thể nào ông hiểu hết được, nhưng mà ông chỉ từng bước vâng lời theo sự dẫn dắt của Chúa cho cuộc đời của mình. Ngày hôm nay cũng vậy, nếu có những người cha chưa biết ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy giống như Joseph. Có những người mẹ không biết ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy giống như bà Mary. Và đây là tiêu chuẩn của nước thiên đàng cho con dân của Chúa để làm theo và được phước. Và khi mà ông làm như vậy, chúng ta thấy cái sự chuyển giao đến cho nhân loại. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 22 phần B, trong Đấng Christ mọi người sẽ sống lại. Qua Mary và Joseph, Chúa Giê-xu đã được sinh ra. Và qua cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu, Ngài đem sự sống, phục hồi lại tất cả những gì đã mất. Cho nên Chúa Ngài đang phục hồi những gia đình nào đang bị tan nát, những gia đình nào khốn khổ với sự rủa sản của Adam và Eva. Qua cuộc đời của Chúa Giê-xu, Ngài đến với gia đình của Mary và Joseph để lấy lại hết và ban cho họ những ngày phước hạnh. Thật không có gì phước khi Đức Chúa Giê-xu ở trong nhà, vì đó là thiên đàng. Chúng ta cầu nguyện. Và trong phần kế tiếp, chúng ta sẽ học về con cái của họ như thế nào. Lạy Chúa là cha của chúng con đến với Ngài. Xin sự tha thứ của Chúa trong giờ phút này. Chúa ơi, mỗi quyết định của chúng con dẫn đến những cái sự chết hay là sự sống. Con xin Chúa Ngài giúp đỡ, bảo vệ chúng con, để thiên đàng được mở ra cho chúng con. Và chúng con được ở với Chúa Giê-xu 24/24, 7 ngày trong tuần, và 365 ngày trong một năm. Và Chúa ơi, con cầu xin Chúa Ngài hướng dẫn cuộc đời của chúng con, để chúng con biết được rằng Ngài không bỏ rơi chúng con, mà Ngài ở với chúng con, Ngài làm việc với chúng con, và Ngài muốn chúng con được lớn lên với Ngài, được đồng trị với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cho, để cho chúng con hiểu lẽ thật và lẽ thật buông tha chúng con trong giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.